quán thọ tịnh giới. Trong cái đoạn này Phật dạy con tu thế nào, Ngài dặn chúng ta để thấy ví dụ như cái cảm giác vui nó hiện lên, trước hết là không có lòng mình vào, không nhận là ta vui, là tách mình ra. Vì chúng ta từ vô thủy cứ nhận những cái cảm giác này là mình, chứ không biết rằng nó chỉ là theo duyên, nó hiện lên rồi nó lại tan đi, nó không phải là mình. Cái điểm quan trọng là tách ra, đứng nhìn nó, mình đứng quan sát nó, nó với mình là hai cái, chứ không phải là, chứ không lồng mình vào nó. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là biết rằng đây là một cái cảm giác duyên sanh. Ở đây nói do nhân duyên mà có. Nhân là gì?
Ngã
ai. Duyên là ngã ngoại cảnh. Con cho một cái thí dụ, cái thọ nó chỉ là do nhân duyên mà nó sanh. Thế con thấy một, cũng là một bông hoa nở ở vườn. Nhưng nếu là một cô học sinh, một cô mà đã có cái một chút cái học vấn, nghĩa là cũng tập, đã có cái phần về văn hóa, thế thì cái cô bé đó thấy bông hoa sẽ có cái tâm, có cái dung cảm, có cái thọ vui. Còn những các bà nhà quê, người ta còn đầu tắt mặt tối, người ta vội đi cày, đi cấy hoa nở, người ta có thèm để ý không? Tại sao cũng là bông hoa đứng đấy, vẫn cái bông hoa ấy mà một người thì cảm thọ vui, có khi là làm được bài thơ, mà có người thì chẳng thèm để ý nữa, đi bên cạnh nó muốn nở thì nở, nó muốn tàn thì tàn, chẳng bận lòng. Đấy. Vậy thì làm sao một cảnh mà cũng là con người mà cái cảm thọ lại khác nhau? Này, không cứ tại gia xuất gia, tại gia mấy cái cô hay đọc sách tiểu thuyết ấy, thì các cô lại càng thọ hoạch lắm. Đấy. Chứ chả cứ xuất gia hay tại gia, nó tùy từng con người. Thế cho nên thấy rõ ràng, không phải là cứ bông hồng là mang cái cảm giác vui, mà trong đây nó có cái ngã ái, cái ngã chấp của cái người xem hoa, cái ngã của mình ấy, nó hợp cái bông hoa đó, thế thì thấy vui. Còn cái ngã ái của mấy cái bà nhà quê, người ta mải cấy cày thì người ta không có để tâm đến cái hoa, thế thì người ta không có dung cảm gì trước bông hoa cả. Thế cho nên biết rõ ràng cái vui này không phải tại cái bông hoa, mà đây là nhân cái tâm cảm của mỗi người, nên nó nhân duyên sanh, chứ nó không phải là có thật. Vậy thì điểm thứ nhất là mình mỗi khi cái khổ với cái vui hiện lên, điểm thứ nhất là mình tách ra, đừng thấy là mình, mà cũng không phải là cái cảm giác của mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai biết đó là nhân duyên sanh. Điểm thứ ba là không tham nhưng mà cũng không xua đuổi, không xa lánh. Tại sao tịnh giới mà cái giận nó hiện lên thì không xua đuổi, không xa lánh? Thế thì làm thế nào? Cho nên tập bình tĩnh, tập làm chủ tất cả những cái cảm thọ. Mình bình tĩnh, mình đứng nhìn, nó hiện rồi nó tan. Cái này nói về cái khổ với cái vui thì dễ, nhưng mà cái, nhiều khi cái đau đó, ví dụ như cái gai nó châm, mà bình tĩnh được thì phải có cái công phu mà tập lâu. Như các tổ đó, các ngài có công phu tập, cho nên các ngài ngồi vào đống cỏ để bố thí cho muỗi nó đốt. Thì chắc là các ngài cũng có đau, nhưng mà các ngài đã tập không có nhận là mình đau, mà thấy đây là những cái cảm giác. Thế vì có tập thì dần dần nó cũng quen, cho nên bình tĩnh trước tất cả những cái cảm xúc. Thì thành mình bình tĩnh là mình làm chủ được. À.
ví dụ như con con người thiền đi, cái con nhớ cái mai á thì con chạy nước miếng, vậy thì cái đó là thuộc về thoại gì?
Học mà lại nhớ những quả mè, mà nhớ cho đến nỗi trình độ mà chảy được nước miếng thì cái này cái hành có thọ, nhưng mà cái này là tưởng nó mạnh. Có khi dĩ nhiên nó có thọ cái pháp trần thì cái tưởng nó mới khởi lên, nhưng mà cái tưởng nó mạnh cho nên nó mới sai được cái hạch mà phát ra cái nước miếng. Trong đây có cả thọ là có cả tưởng. Thọ đây là thọ cái pháp trần, tưởng đến cái miếng me ngon.
Kính bà thầy, cho con thưa bà thầy, thì si thọ với lại cái tâm si á bà thầy, nó khác nhau chỗ nào bà thầy? Thọ si với lại tâm si,
thì cái thọ si với cái tâm si nó cũng là một, chính là cái tâm đấy. Si là một cái trạng thái hàng ngày của chúng mình, hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang si, chứ không phải là khởi cái tưởng lên nó mới thành si. Mà chúng ta, cái tâm thức của chúng mình nó đã mê rồi, cho nên cả tâm của mình nó đều si hết. Thế thì trong đây nó có cả thọ, nó cũng có thọ. Tụi con nói về cái thọ si là cái lúc mình đứng mình nhìn cái cảnh thì gọi là si thọ. Si thọ nghĩa là mạc nhiên mình đứng nhìn thế này không khởi nghĩ gì cả, nhưng mà bởi vì nó cái cảnh nó không xúc chạm cho nên mình không buồn cũng không vui. Thì cái đó, cái trạng thái ấy gọi là si thọ. Bởi vì không phải là mình không thọ, mình có thọ, nhưng mà chỉ có điều cái nhân duyên nó không kích thích mình mà thôi. Thế cho nên gọi là si thọ. Còn cái trạng thái tham sân si của chúng mình ấy, thì cái tham với cái sân là nó hiện tướng lên, mà cái thể chất của nó là si. Cho nên cái si này là cái si vẫn bình hàng ngày ở tại tâm thức mình. Chính cái tâm thức mình nó là cái si. Anh nói cả từ sáng đến tối mình làm gì?
Mình nghĩ suốt ngày là thầy, nhưng mà không có một cái tác động gì
hết. Cái đấy thì mình cả ngày mình ở trong si, bởi vì con còn cái thức a lại ra đó là si. Câu nào nhỉ?
Bài số 9.
Đuổi theo sự vật, bất cứ cái gì thảnh thơi an vui, không vất vả đuổi theo sự vật, cũng không trốn chạy. Thì vất vả đuổi theo sự vật tức là tất cả thế gian bây giờ, mắt trông thấy cái áo người ta mặc đẹp thì vội vàng đi về lấy tiền lên chợ mua. Đấy, thì chúng ta là những người thông thường, nếu không có tu thì người nào cũng có cái chuyện này. Vất vả đuổi theo sự vật nghĩa là mắt là chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh. Bây giờ thiên hạ họ thức khuya 11, 12 giờ đêm để họ đi xem cinema. Đấy là những cái vất vả. Thế còn cũng không trốn chạy, như ban nãy vừa nói là cũng không có xua đuổi. Bởi vì đối với mình thì cái vui ấy thì mình chạy theo, còn cái khổ ấy thì mình xua đuổi. Còn bây giờ thì mình tập, mình thấy cái vui với cái khổ là cảm giác theo nhân duyên hiện lên, chứ không nhận nó là mình. Vì vậy đã là cảm giác thì mình chỉ nhìn thẳng nó, thế chứ không nhận nó là mình, cho nên không vất vả chạy theo, mà cũng biết nó là hư vọng, cho nên không cần phải xua đuổi, cứ đứng làm quan sát thôi. Một người quan sát những cái cảm giác nó hiện rồi nó tan, nó thế nào thì nó cứ thấy nó hiện lên, chứ mình không đem cái ngã của mình đặt vào, cho nên không thâu nhiếp mà cũng không xua đuổi, cứ đứng nhìn nó để cho nó hiện rồi nó trụ rồi nó tan.
Thế nào là nghĩa trốn chạy?
Thì trốn chạy tức là xua đuổi đấy.
Tức là cái nghĩa
xua đuổi, xa lánh.